SBS Việt ngữ.
Dạ vâng, thế nội dung báo cáo tôi chia là làm nhiều phần. Phần thứ nhất đó là tổng lược thông tin về các cái cuộc biểu tình và cái chính sách đàn áp sử dụng bạo lực từ Hà Nội xuống đến Đà Nẵng, xuống đến Nha Trang, xuống đến cái vùng Hồ Nai, rồi xuống đến Sài Gòn và nhiều nơi khác nữa, chẳng hạn như Phan Rí Cửa ở ngoài Bình Thuận. Cái phần thứ hai đó là chúng tôi đưa ra một số cái trường hợp điển hình mà nạn nhân chỉ vì tham gia biểu tình hoặc là bị tình nghi tham gia biểu tình đã bị bắt bớ, đã bị đánh đập ngoài đường, trong khi mà đang bị bắt, bị đẩy lên xe và bị đánh rất là dã man, xong rồi đưa đến đồn công an thì tiếp tục bị khảo tra và trong nhiều trường hợp bị tra tấn. Có những người được thả ra sau đó, hoặc là có những người đã bị tiếp tục tạm giam, và chúng tôi có một cái danh sách là 65 người đã bị xử tù, là án tù, và 10 người là đang ở trong cái thời gian tạm giam để mà điều tra và đã bị khởi tố. Rồi kế đến thì chúng tôi phân tích về những cái điều mà phía chính quyền Việt Nam đã báo cáo với Liên Hợp Quốc để chuẩn bị cho cái cuộc kiểm điểm vào tháng tới đây, ngày 14 và 15 tháng 11 tới đây, thì Việt Nam lần đầu tiên phải qua một cuộc kiểm điểm của Liên Hợp Quốc về cái việc thực thi công ước chống tra tấn mà Việt Nam đã ký kết năm 2013, và sau đó Quốc hội Việt Nam đã thông qua năm 2014 và đã bắt đầu có hiệu lực ở Việt Nam là ngày 5 tháng 2 2018. Thì trong cái bản phúc trình của Việt Nam đó, thì họ nói mọi chuyện đều tốt đẹp. 2 năm trước đó, tức 16 và 17 đó, thì không hề có một vụ tra tấn nào cả. Thì chúng tôi đưa ra ngay dẫn chứng thì trong vòng có mấy tháng thôi mà xảy ra những cái cuộc tra tấn ồ ạt, bạo lực, bạo hành của công an, bắt bớ người dân và có những cái hành vi là xúc phạm nhân phẩm. Bởi vì xúc phạm nhân phẩm cũng là nằm ở trong cái định nghĩa của tra tấn. Thành ra chúng tôi cho thấy rằng sau khi Việt Nam ký cái công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn thì cái tình trạng tra tấn đã gia tăng một cách đáng kể. Và cuối cùng thì chúng tôi có một số kiến nghị cho phía chính quyền Việt Nam, cũng như là một số các cái đề nghị với lại Liên Hợp Quốc là cần phải làm gì. Chẳng hạn như là phía Việt Nam, chúng tôi kêu gọi là chính quyền Việt Nam phải điều tra ngay tất cả những thủ phạm đứng ở đằng sau các vụ tra tấn một cách trực tiếp hoặc là gián tiếp, như là những cấp trên mà chỉ thị tra tấn, khởi tố những cái thủ phạm này và phải bồi thường cho nạn nhân, cũng như phải mời cái vị báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về vấn đề tra tấn đến thị sát cái tình trạng ở tại Việt Nam hiện nay. Đó là một trong nhiều khuyến nghị của chúng tôi.
Dạ vâng, việc cứ xét lại tình trạng Việt Nam thi hành hiệp ước về chống tra tấn sau 5 năm đã ký kết, ông có kỳ vọng gì về phía Liên Hợp Quốc hay không? Cũng nhân dịp này, anh có thể cho biết rằng có trường hợp nào trong lịch sử Liên Quốc đã khuyến cáo, đã có những biện pháp mạnh mẽ đối với quốc gia không thi hành đúng ước về chống tra tấn không, thưa anh?
À vâng, cái biện pháp đầu tiên mà ngay sắp sửa mà chúng ta sẽ chứng kiến là tại cái buổi kiểm điểm của Liên Hợp Quốc đối với Việt Nam. Bình thường ra thì nếu như mà không có những cái bản phúc trình như của chúng tôi vừa mới nộp cho Liên Hợp Quốc nữa, thì cái phái đoàn đại diện cho chính quyền Việt Nam tha hồ nói bừa nói bại, nói cho lấy có và cãi chày cãi cối trình bày, bởi vì họ nghĩ rằng là quốc tế không biết. Nhưng mà tự vì cái chuyện nóng hổi của nó xảy ra là cái tình trạng tra tấn nó xảy ra một cách hàng loạt rất là ồ ạt và thô bạo, và chúng tôi có chứng cứ, có hình ảnh, có video, và do đó Liên Hiệp Quốc có một cái căn cứ để mà đặt những câu hỏi với lại phía Việt Nam và Việt Nam phải trả lời, hoặc là họ tránh né thì chúng ta cũng sẽ thấy được, tất cả mọi người theo dõi đều sẽ thấy được. Bởi vì các cuộc mà kiểm điểm như thế này là nó mở ra cho công chúng và nó sẽ nằm ở trong cái hồ sơ của Liên Hợp Quốc. Cái biện pháp thứ hai kế đến là Liên Hợp Quốc có thể là sẽ lên án Việt Nam và yêu cầu Việt Nam sẽ phải cải tổ và phải điều tra theo những cái tuân theo và phù hợp với những cái khuyến nghị của chúng tôi. Cái điểm thứ ba là quan trọng hơn nữa đó, là các cái nhận xét, nhận định và phán xét của Liên Hợp Quốc nó có mang cái giá trị quốc tế. Mặc dù Liên Hợp Quốc không có một cái cơ chế để mà chế tài, nhưng mà cái phán quyết của họ nó lại có cái giá trị thuyết phục bởi vì không thể nào cáo buộc Liên Hợp Quốc thiên vị hoặc là có cái đầu óc là chống lại Hà Nội. Thì họ rất là trung dung, và chúng tôi sẽ sử dụng được những cái tài liệu ấy, những cái văn bản của Liên Hợp Quốc để mà vận động các quốc gia như là Hoa Kỳ, Canada, Anh Quốc vân vân, những nơi mà đã có những cái biện pháp chế tài đích thân những giới chức vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng. Thì tra tấn nó nằm ở trong cái định nghĩa của cái luật Magnitsky toàn cầu là một hành vi đàn áp nhân quyền một cách nghiêm trọng. Là chúng tôi tập trung vào lĩnh vực tra tấn là vậy. Và chẳng hạn như chúng tôi có thể lập cả một cái hồ sơ để mà đề nghị chế tài nguyên cái dàn lãnh đạo ở trong cái sở công an của thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, hoặc là ở tại Đà Nẵng, hoặc là ở tại Bình Thuận.
Đó là những kỳ vọng về phía Liên Hợp Quốc. Nhưng mà thưa ông, quan trọng hơn cả là chúng ta có những kỳ vọng nào về phía nhà cầm quyền Việt Nam hay không? Liệu rằng nhà cầm quyền Việt Nam, những cơ quan công an có phải thi hành những cải tổ trong tình trạng mà hiện nay số người bị tra tấn, bị chết trong đồn công an một cách khả nghi càng ngày càng nhiều? Dạ.
Thưa bác, chúng tôi tập trung vào cái tình trạng mà dùng bạo lực, trong đó đặc biệt là cái hình thức tra tấn quanh các cái cuộc biểu tình vào tháng 6 vừa rồi, để mà chống lại hai cái dự thảo luật là an ninh mạng và cái dự thảo luật về các đặc khu kinh tế. Chúng tôi cũng đồng thời đóng góp vào một cái bản báo cáo chung khác nữa do một cái tổ chức của những người Thiên Chúa giáo chống tra tấn. Đây là một tổ chức, một cái liên minh đã hoạt động từ rất nhiều năm và chuyên về chống tra tấn, có nhiều kinh nghiệm lắm, thì chúng tôi hợp tác với họ để thực hiện một cái bản báo cáo thứ hai mà nó rộng rãi hơn, nó tổng hợp những cái trường hợp tra tấn khác nhau, chẳng hạn như là chết trong đồn công an, hoặc là tra tấn những tù nhân lương tâm, vân vân. Thì chúng tôi có một cái bản phương trình thứ hai như vậy, và Việt Nam sẽ phải trả lời. Dĩ nhiên, phía Việt Nam có thể thoái thác, có thể sẽ chỉ tượng trưng đưa một vài con dê tế thần ra để mà trừng phạt, xử trị, xử án, rồi báo cáo với quốc tế lần đấy. Chúng tôi có biện pháp để mà ngăn ngừa và trừng phạt những cái thủ phạm tra tấn. Chúng tôi không ngừng ở đó. Bởi vì chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy để mà Hoa Kỳ sẽ phải áp dụng các biện pháp chế tài theo luật Magnitsky chẳng hạn. Và đặc biệt ở trong cái bản phúc trình của chúng tôi thì có 3 trường hợp là công dân Hoa Kỳ gốc Việt Nam, nhưng mà công dân Hoa Kỳ, trong đó có 2 trường hợp thì nhiều người biết đến là anh William Nguyễn đã bị đánh đập ở ngoài đường phố, bị lôi đi như con heo, như một con súc vật vậy. Thứ hai là anh Michael Nguyễn giờ này vẫn còn bị tạm giam để bị điều tra, nhưng mà trầm trọng nhất là anh Đặng Minh Ti, là một cư dân, một công dân Hoa Kỳ, là cư dân ở thành phố San Jose, Bắc California, đã bị tra tấn suốt 2 ngày trời bằng những cái biện pháp rất là thô bạo, cực kỳ là hiểm độc. Không ai biết, nhưng mà chúng tôi biết là chúng tôi đã lập cái hồ sơ, chúng tôi đã gửi cái hồ sơ này trước đây lên Liên Hợp Quốc, và chúng tôi đã gửi cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, và hiện nay chúng tôi đang nghiên cứu, thứ nhất là để mà ép Việt Nam qua cái sự can thiệp của chính quyền Mỹ. Bởi vì một công dân Mỹ bị tra tấn, ép Việt Nam phải điều tra và xử trị những cái thủ phạm đứng đằng sau cái sự tra tấn này. Thứ hai là phải xin lỗi, và thứ ba là phải bồi thường cho công dân Mỹ. Nếu như không bồi thường, không thực hiện những cái điều mà yêu cầu như vậy, thì đó là cái lý do rất là chính đáng để đưa những cái giới chức chịu trách nhiệm vào cái danh sách chế tài Magnitsky của Hoa Kỳ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.